Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Mời ngồi.
Có hai cái câu hỏi mà lần trước hỏi còn lại chưa có trả lời. Và quý vị cũng chuẩn bị cái câu hỏi đấy. Trả lời xong hai câu hỏi này thì các vị cứ tiếp tục hỏi. Con xin cảm ơn Thầy về bài giảng. Câu hỏi của con là Thầy đã dạng mọi đau khổ ở đời thật đều là hoàn hảo. Về những đau khổ như là người thân bị chết, tai nạn hay là máy bay chở khách rơi khiến 300 người chết chẳng hạn, thì nên được nhìn là hoàn hảo như thế nào? Cái này mới là khó trả lời. Sở dĩ mà khó trả lời á là bởi vì thực ra đó cái điều này á chỉ có ngộ rồi mới là hiểu được. Chứ còn á là bây giờ mình cái lý luận gì cũng khó mà hiểu được. Thì Thầy chỉ nói là nói trên nguyên lý vậy thôi. Chứ còn mà cụ thể những vấn đề đó thì là khó mà có thể trình bày một cách khúc chiết được. Bởi vì trong đó nó thì rõ ràng là tất cả những chuyện đó nó xảy ra đó đều là khít khao hết. Tức là nó đều có nguyên nhân, đều có tất cả mọi chuyện đó là nó đều có lý do của nó hết. Không có một cái chuyện gì mà bỗng nhưng mà nó xảy ra tự động mà nó xảy ra, thì không bao giờ có chuyện đó. Tây phương đó người ta cũng có một cái nguyên lý gọi là nguyên lý túc lý. Cái nguyên lý đó là không có cái gì mà không xảy ra mà không có lý do. Cho nên mới có cái câu nói là cái câu nói mà của người Ấn Độ mà có bốn cái câu đó. Bất kỳ người nào mà mình gặp trên đời đó thì người đó đều là đáng gặp. Bất kỳ chuyện gì xảy ra với mình thì đều là đáng xảy ra, là đều tất yếu phải xảy ra. Và cái chuyện gì mà nó xảy ra đó đều bắt đầu đúng lúc của nó. Vì vậy cho nên mình chỉ nhìn thấy cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Bốn cái điều đó là rất là hay. Bốn cái điều đó phải nói là phải giác ngộ rồi mới nói được bốn câu đó. Còn mình á thì ví dụ như mình thấy một chuyện vô lý, nhưng mà đó là vô lý theo mình thôi. Thí dụ như một người mà mình thật là thương, bây giờ người đó chết đi thì vì mình không chịu nổi cái chuyện mà người đó chết đi cho nên mình thấy nó vô lý. Nhưng mà cái người đó đến cái lúc đó thì phải chết vì tai nạn hay là vì bệnh hoạn hay vì cái gì đó thì tất yếu lúc đó nó phải chết thôi chứ sao nữa. Nhưng mà cái ý Thầy muốn nói cái chữ hoàn hảo là thế này. Chữ hoàn hảo ở đấy không bao gồm cái nó là tốt hay là xấu. Nó là hoàn hảo chứ không phải là nó tốt hay xấu. Ví dụ như bây giờ một cái hoa bây giờ nó đang đẹp như vậy nhưng ít ngày nữa nó tàn. Thì mình á thì mình cho là cái hoa nở này là hoàn hảo, còn cái hoa tàn là không hoàn hảo, đó là theo ý mình. Chứ còn cái việc mà nó nở rồi đến lúc nó tàn, cái quy trình của nó như vậy á là cái quy trình rất hoàn hảo, phải không? Ý Thầy nói cái hoàn hảo tức là cái việc mà nó xảy ra là tất yếu nó như vậy. Chứ không phải là Thầy nói hoàn hảo nghĩa là tốt hay xấu gì cho mình. Cho nên có những cái mình cho là xấu, thế nhưng mà người khác là cho là tốt hay sao? Giả sử như bây giờ như thế này, mình bị mất một số tiền thì mình cho là xấu, nhưng mà cái người mà lấy được số tiền đó thì lại là cho là tốt. Thì cái tốt xấu đó là tại vì mình thấy nó có lợi cho mình. À, cho nên mình cho là tốt. À, hay mà có hại cho mình thì mình cho là xấu. À, thầy thường hay ví dụ cái bão lũ này nè, hay là động đất này. Thì do cái vận hành của cái trái đất, nó đến cái lúc như vậy cho nên nó phải động đất. À, hay là đến cái lúc như vậy thì nó phải là có những trận bão thật lớn. Thì thực ra đó, nếu mà mọi người đừng có nói gì đến, không đừng có nói gì tới cái quyền lợi gì của mình hết á, thì cái việc xảy ra đó là hoàn hảo. Còn mà không hoàn hảo đó là mình tự mình cho là không hoàn hảo thôi. Cái chuyện đó nó xảy ra là đương nhiên là như vậy thôi. Thì cái ý thầy muốn nói là cái chuyện gì nó xảy ra thì nó là như vậy. Cái hoàn hảo theo nghĩa đó. Chứ còn thầy không, bởi vì mình nhầm lẫn giữa cái chữ hoàn hảo này. Mình cho là cái gì mà nó đúng với mình, tốt với mình á, thì mình cho là hoàn hảo. Nhưng mà thầy cũng nói hoàn hảo theo nghĩa đó. Không phải hoàn hảo theo cái nghĩa mà mình muốn. Thí dụ bây giờ mình, người mình không được khỏe. Mình thì muốn là sinh ra một cái thì lúc nhỏ thì lại muốn mau lớn. À, đến khi lớn rồi á, đã già rồi á thì lại muốn là chậm lại. Nhưng mà cái sự vận hành của cái cuộc đời mà mình sinh ra cho đến khi chết á thì nó vẫn vận hành theo một quy trình hoàn hảo của nó. À, nhưng mà tại vì mình á lúc còn trẻ thì mình muốn lớn cho mau để mà làm chuyện này chuyện kia. Đến khi bây giờ mình già mà thấy có nhức mỏi trong người rồi á thì lại muốn là không muốn già nữa, muốn trẻ. Đó. Nhưng mà cái quy trình tất yếu nó vẫn là vậy. À, cho nên á mình phải thấy ra được cái sự vận hành của pháp. Thí dụ như thế này, Đức Phật ngài nói cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã. Thì mình thường là mình hiểu rằng là cuộc đời là không hoàn hảo, là vì nó vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà thầy là thấy ngược lại. Thầy thấy là cái vô thường, khổ, vô ngã là vô cùng hoàn hảo. Cho nên khi người mà thấy ra vô thường, khổ, vô ngã thì là đắc đạo, là giác ngộ giải thoát mới là chứ. Chứ đâu phải hiểu như mình đó. Chính vì mình cứ thấy cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã mà mình là cứ muốn là nó không vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên mình mới cứ đau khổ mãi. Vừa rồi thầy mới, trước khi lên đây là thầy mới trả lời một cái câu hỏi trong trang web. Câu hỏi đó là: con thấy là có những trong con có những đam mê, có những thôi thúc. À, mà thực tình mà nói là con muốn theo nó. Con muốn theo nó. Thí dụ bây giờ mình lấy đơn giản cái là mình muốn ăn ngon đi. Thì chính mình muốn là thực hiện cái ăn ngon đó. Cái điều quan trọng là ở chỗ là mình biết đó là cái tham ái. À, nhưng mà rõ ràng là mình muốn thực hiện cái tham ái đó chứ không phải là ai. Thì thầy mới trả lời rằng là bởi vậy cho nên á, lúc đó đó cái khổ mới là cái giá trị, có giá trị rất cao. À, chứ không phải khổ là dở đâu á. Bởi vì bây giờ cái người này tham ái thì mới có gặp khổ rồi mới hiểu ra được, mới dừng lại cái tham ái đó được. Cho tham ái mà không gặp khổ đó thì không bao giờ dừng lại. Tham ái là cứ muốn cái gì cũng được theo ý mình á, mà nếu mà nó không có gặp đau khổ thì không bao giờ mình dừng lại cả. Cho nên á, đau khổ lúc đó lại là hoàn hảo. là rất là tuyệt vời. Vì vậy cho nên cái vô thường, khổ, vô ngã là tuyệt vời. Mình chỉ thấy cái mặt là tại sao mình cho vô thường, khổ, vô ngã là xấu? Tại vì mình cứ muốn thường, muốn lạc, muốn ngã. Cho nên mình mới cho vô thường, khổ, vô ngã là không hoàn hảo. Chứ thực ra chính cái vô thường, khổ, vô ngã là hoàn hảo. Cũng như mình muốn là cái hoa này nó cứ nở hoài, mà đẹp hoài. À, nhưng mà chính là cái hoa mà nó tàn đi mới là hoàn hảo. Không tin gì bây giờ giả sử như có ai có phép thần thông mà cho cái hoa này nó cứ hoài như vậy đó, thì trước sau mình cũng đem bỏ ngoài vỏ rác để mình cắm cái hoa khác đó. Cho nên cái tàn của nó đó, cái hoa tàn đó, nó cũng là hoàn hảo. Thì thầy ở đây là thầy chỉ chứng minh để cho là để cho mình thấy ra, để mình thấy rằng cuộc đời nó là như vậy, là như vậy. Cho nên mấy cái bốn cái câu mà của Ấn Độ đó là hay á. Càng chiêm nghiệm càng thấy là bốn cái câu Ấn Độ nói đó là hay. Mình thì muốn gặp người này, không muốn gặp người kia. Người này tại sao mà lại sinh vào trong cuộc đời của mình? Tại sao mình lại có ông chồng như thế này? Tại sao mình có bà vợ như thế kia? Nhưng mà đúng ra là nó rất hoàn hảo. Nó rất hoàn hảo, rất lạ lắm. Tức là chỉ cái người nào mà giác ngộ rồi mới bình thản mà ngồi mà nhìn mọi người ấy, thì mới thấy là hoàn hảo. Cho nên mới nói là cái người nào mà mình gặp trong đời đó, thì người đó đều là đáng gặp rồi. Nó phải có cái nhân duyên như vậy thì nó mới gặp như vậy. Đúng. Không phải là tự nhiên mà gặp người đó. Không phải là mình cứ nghĩ rằng ấy, cái người đó tự nhiên tới mà hại mình. Thế thực ra không phải người đó tới. Không phải người đó tới. Mà trong cái tới đó, nó cũng có một phần thu hút của mình. Tức là nó có một cái liên quan nào đó. Mà thực ra cái liên quan đó không phải là để hủy diệt lẫn nhau, hay không để mà chống đối lẫn nhau, mà chính là đang bổ túc cho nhau. Mà mình không thấy được cái mặt đó, mình chỉ thấy cái mặt chống đối thôi, chứ không thấy được cái mặt bổ túc. Chứ thực ra lại có cái mặt bổ túc cho nhau. Đó. Cho nên có cái chị đó, chị là trình bày với thầy là ông chồng chị là chị không thể nào chịu được nữa. Thầy mới nói thôi nhẫn nại đi, nhẫn nại. Thì nhẫn nại để mình học bài học của mình. 2-3 lần sau thì chị nói là con quyết định rồi, không cách nào được. Không cách nào mà nhẫn nại được nữa, bởi vì một cái người như vậy không thể nào nhẫn nại được. Thì không nhẫn nại được thì thôi, không nhẫn nại được thì cứ ly dị. Thì ly dị được rồi một cái thì thấy rất là khỏe. Nhưng mà một thời gian sau mới thấy rằng là có những cái mà mình bị hụt hẫng. Tức là lúc mà mình ghét cái ông là mình ghét cái mặt đó thôi. Cái mặt mà mình không chịu đó thôi. Thì khi mình không chịu cái mặt đó, cái mình ghét luôn hết cái mấy cái mặt khác. Do đó khi ly dị rồi thì không phải, nếu mà ở đời này mà mình chỉ ly dị cái mặt xấu đó thôi, còn cái mặt tốt vẫn để lại thì nó hay quá. Nhưng mà khổ cái nỗi á, hễ đã ly dị cái mặt xấu á thì cũng ly dị luôn cả cái mặt tốt của người ta. Vì vậy cho đến cái lúc á, mà có những lúc á mà ngồi nhìn lại thì mình thấy thiếu một số cái mặt mà chính cái người mà mình đã ly dị rồi đó là cần thiết cho mình. Đại khái là vậy, cái cuộc đời nó là vậy đó. Cho nên bây giờ thầy cũng không thể nào mà nói rằng là ở chiếc máy bay đó bị rơi rồi mấy người chết nó hoàn hảo như thế nào, rồi cái người thân là có người thân có người chết mà hoàn hảo như thế nào, thì thầy khó mà nói được chuyện đó, bởi vì nó quá nhiều yếu tố trong đó, không thể là nói sao được hết trơn. Ví dụ như có câu chuyện mà thầy thường hay kể đó, là thầy có một người đệ tử ở ngoài Hàm Tân á. Thì khi đi học đại học á thì phải đi lên Đà Lạt để học. Thì có người em là hồi trước á là hai chị em ở nhà đó, thì cái người chị đó là chăm sóc đứa em, vì đứa em này đó là nó bị sinh ra là nó đã khờ dại. Cho nên luôn luôn là phải có một người chăm sóc. Thế nhưng bây giờ nó đi học đại học thì người em ở nhà một mình, thì ở nơi đó vùng quê. Cho nên là cha mẹ đi ra làm ngoài đồng, thì cái em bé đó ở nhà đó thì đi ra đường bị xe đụng chết. Thì á thầy mới nói là bây giờ mình không trách ai được cả, vì cái người Phật tử đó tự trách mình, nói tại con lo đi học, con ích kỷ, cho nên con mới là để cho em con chết như vậy đó. Thì thầy nói không phải, tất cả những cái chuyện xảy ra đó nó không phải như con nghĩ, không phải do con, mà cũng không thể trách được cái ông tài xế. Không có ông tài xế nào mà lại thích cán một đứa con nít cho chết, không có ai, không có như vậy đó. Đó. Mà đứa con nít đó nó cũng phải ra đó để nó tự tử. Mà tất cả những cái chuyện đó nó xảy ra đó là đều là một cái sự một cái nhân duyên mà kỳ lạ, không nói được là làm sao. Thì khi mình gặp họa thì mình cho là mình là họa, nhưng mà thực ra trong cái họa đó lại có cái phúc mà mình lại không biết, mình chỉ thấy cái mặt họa thôi, cho nên mình không thấy ra cái mặt phúc. Rồi khi mình được cái phúc á thì mình cho là mình được phúc, mà không biết rằng đằng sau là cái họa mà mình cũng không biết. Đó, cho nên á là đối với một cái người giác ngộ hay là đúng với cái người mà hiểu đạo mà sống ở giữa cuộc đời này đó, thì thấy là mọi chuyện đến, bất kỳ là chuyện gì đến với mình, chuyện đó là nghịch hay là thuận, thì thực ra không có điều nào có hại cả, điều nào cũng có lợi hết. Tất cả những điều gì đến với mình đều có lợi chứ không có hại. Nếu như mình nghĩ lợi với hại theo cái ý mình á thì có. Thí dụ như mình muốn có tiền mà bây giờ không có tiền, tức là mình cho là hại. Nhưng mà bản thân thầy á là thầy cũng qua bản thân thầy á, thầy cũng ngộ ra được cái điều này là như thế này. Hồi xưa khi thầy vô tu á thì thầy cũng có rất nhiều cao vọng. Đầu tiên là khi cái trường đại học Vận Hành mở ra đó, thì thầy là đi đăng ký học cái khóa đầu và xin xuất gia cho kịp để đi dự cái khóa đầu tiên của cái trường đại học Vận Hành. Mà thầy, chương trình của thầy là học xong cái đại học Vận Hành thì sẽ đi nước ngoài học, rồi đầu tiến sĩ, rồi về sẽ dịch kinh dịch sách, rồi mở trường dạy đôn, trong đầu đầy những cái là đầy cả những chương trình là tốt đẹp đó. Thế nhưng mà tất cả những cái ý đồ đó là không thành công cái nào cả, không đi học nước ngoài được, không có bằng cấp gì cả, đại khái như vậy. Nhưng mà lại chính vì vậy mà thầy lại có thì giờ mà ngồi nghiên cứu kinh sách, mà nghiên cứu là nghiên cứu, không phải là phải học theo. Ví dụ bây giờ mình đi học cái trường đó thì đương nhiên là cứ phải theo cái bài bản trường lớp của cái trường đó. Còn bây giờ mình là tự nghiên cứu, tự mày mò, tự nghiên cứu đó. Thích cái gì nghiên cứu cái đó. Có đôi lúc mình đi học trường, mình lại học những cái môn mà thật ra mình không cần thiết suốt cả cuộc đời của mình. Nhưng mà thầy trong cái rủi đó, thầy lại có cái may mắn là thầy chọn những cái môn mà thầy thích. Thầy chọn những cái môn mà thích hợp với mình. Cho nên thầy học. Ví dụ như thầy có những cái thì giờ nghiên cứu dịch lý, thầy có nhiều thì giờ để nghiên cứu các tôn giáo khác, có thì giờ để nghiên cứu là Lão Tự, Khổng Tự, các cái triết gia, đồng thời với cái nghiên cứu cái kinh điển của mình. Mà thầy cũng nghiên cứu kinh điển Nguyên Thủy không, mà nghiên cứu cả kinh điển của các tông phái. Thì như vậy á, thầy mới từ mày mò ra một cái cách học của mình, đó là nghiên cứu những cái gì mà mình thấy là cần thiết, chứ không cần phải học hết mà nghiên cứu những cái cần thiết thôi. Nhưng mà cái cách học của thầy là nghiên cứu tới đâu đó thì mình chiêm nghiệm tới đó, tới đâu là mình chiêm nghiệm tới đó. Cho nên có thể nói là gần như mình học cái gì thì mình thấm thấu được cái đó. Thành ra trong sau này thầy mới thấy rằng là chính trong cái rủi đó là có cái may. Đồng thời cái thứ hai là trong cuộc đời thầy là gặp rất nhiều trở ngại. Gặp rất nhiều thứ trở ngại. Mà bây giờ nhìn lại thì mới thấy rằng là những cái trở ngại đó không thể thiếu một cái nào. Tất cả những cái trở ngại đều giúp cho mình ngày hôm nay. Thì thế ra đó là mọi thứ mà xảy ra trong đời đó đúng là nó là phải vậy. Nhưng mà tại vì cái bản ngã của mình thì cứ nghĩ là không phải như vậy, tôi phải như thế này kia, cho nên mình mới không chịu nổi cái đó, mà không chịu nổi thì mình mới khổ. Cho nên thực ra là cái từ mà hoàn hảo mà thầy nói đó không phải là hoàn hảo theo cái nghĩa mà mình muốn nó hoàn hảo theo ý mình, mà là nó hoàn hảo trong sự vận hành của pháp. Mà mình thấy đó, đôi lúc đó, cuộc đời nó tức cười lắm. Cuộc đời nó là nó sẽ điều chỉnh pháp á, cái sự vận hành của pháp nó kỳ diệu lắm. nó sẽ điều chỉnh lại tất cả những cái mà mình hiểu một chiều, để cho mình có thể thấy được mọi chiều của cuộc sống. Cho nên cái tác động của cuộc sống đó, có đôi lúc có những tác động mà mình thấy là mình bất mãn, nhưng mà cái bất mãn đó nó lại đang giúp mình điều chỉnh lại một cái mạng nào đó mà mình còn thiếu. Nó là rất là kỳ diệu. Cho nên ấy, cái pháp nó muôn mặt, mình không thể nào mà mình chỉ thấy một mặt được. Cuộc đời nó muôn mặt, nó lạ lùng lắm, cho nên phải chiêm nghiệm thật là sâu, thì khi đó mình mới là thấy ra được nhiều mặt của cuộc sống. Ở đây ấy, ý thầy nói là không phải là hoàn hảo theo nghĩa là điều đó xảy ra là tốt, bởi vì chữ tốt xấu là theo quan niệm của mình. Chứ còn ấy, cái việc xảy ra nó là như vậy. Nếu mà mình nhìn mọi sự mọi vật ấy, cái ý thầy ấy, là mình nếu mình nhìn mọi sự mọi vật mà nó là như vậy, chứ đừng có theo quan niệm của mình mà thấy được nó là như vậy, thì mình sẽ thấy ra được sự hoàn hảo của tất cả mọi thứ. Cái câu thứ hai này cũng đặt câu hỏi này cũng hay. Câu hỏi này là hỏi về cái, cũng có lẽ là hỏi về sự hoàn hảo này, nhưng mà hỏi một cách khác. Thưa thầy, có một điều mà con không hiểu trong đời sống này. Thầy cho con hỏi là cái gì là sự bình yên trong cuộc sống? Cái gì là sự bình yên trong cuộc sống? Cái này nó cũng liên hệ tới cái chuyện hoàn hảo này đó. Cái gì là sự bình yên trong cuộc sống? Cuộc sống có bình yên được không? Bản chất cái cuộc sống này đó là nó là vô thường, khổ, vô ngã, thì làm sao mà nó là bình yên được? Nhưng mà cũng như hồi nãy thầy nói đó, bình yên là bình yên theo nghĩa nào mới được? Bình yên là bình yên theo nghĩa nào? Thí dụ như bây giờ thế này, một em học sinh sinh ra, bây giờ tới ngày cho đi học mẫu giáo, thì em vẫn cứ bình yên muốn ở trong nôi. Muốn ở trong nôi bình yên đó. Rồi thì là người ta học lên lớp 1, lớp 2 thì em vẫn cứ muốn đi chơi, bắt dế, bắt đồ gì đó. Thí dụ như vậy. Nếu mà em cứ muốn bình yên như vậy á, thì liệu là em có học hành gì được hay không? Mà cái cuộc đời này đó, theo thầy đó, không phải mục đích của cuộc đời không phải là để đạt được ý muốn của mình, mà mục đích của cuộc đời là để học ra được bản chất thực của nó, mà qua đó lại thấy ra được chính mình. Cái đó mới là cái thực. Chứ không phải là nếu mà cuộc đời này mà mình đặt nó cho như một cái mục đích như thế là mình sẽ thành công, mình sẽ được hạnh phúc, mình sẽ được sung sướng, mình sẽ được danh vọng, địa vị gì đó. Thì mình cứ đặt cái đó không sao, bởi vì thực ra đó nó cũng có một cái nguyên lý. Cái nguyên lý này đó là cái nguyên lý mà dẫn đạo cho mỗi người. Cái nguyên lý kỳ lạ đó là cái nguyên lý dẫn đạo cho đời sống của mỗi người. Đó là ý thích của mỗi người. Người thích cái gì á thì sẽ tìm tòi cái đó. Và điều này hoàn toàn được tự do. Mình đang đứng giữa một cái vòng tròn. Mình đang đứng trong tâm điểm của một cái vòng tròn mà nó có 360 độ. Xung quanh có 360 độ. Và mình có quyền đi bất kỳ hướng nào. Trong 360 độ đó mình muốn hướng nào cũng được, mình muốn hướng nào mình đi. Nhưng mà không, cái này đó, nó lại phát xuất từ cái thích của người đó. Tự nhiên 360 độ mà tự nhiên thích một độ thôi. Chứ không thích 359 độ kia. Mà chỉ thích một độ thôi. Và chính cái điều đó dẫn cái người đó đi vào con đường đó. Nhưng mà tại sao mà lại là 360 độ là đều là bình đẳng? 360 độ thì đi theo hướng nào cũng đều bình đẳng. Là bởi vì sao? Bởi vì đi hướng nào thì cũng học ra bài học của hướng đó. Cái chính là như vậy. Cái chính là đi đường nào thì cũng phải học cái bài học của cái đường đó thôi. Bởi vì mình đã sinh ra trên cuộc đời này thì từ khi sinh ra cho đến chết thì mục đích duy nhất là để học ra được điều gì từ cuộc đời này. Cho nên thầy mới nói rằng là một cái ý nghĩa mà mình sinh ra trong cuộc đời này đó là học được điều gì từ cuộc đời và làm được điều gì cho cuộc đời. Chỉ có ý nghĩa chừng đó thôi, chứ còn không phải là để mình đạt được cái gì hết á. Cho dù mình có đạt được, mà cái mà mình đạt được đó chính là con đường mình tìm. Thí dụ như là thay vì xuất gia thì chọn lấy chồng hay là lấy vợ, ví dụ vậy đi, thì tức là mình đang chọn con đường của mình rồi á. Thì hệ chọn con đường lấy chồng lấy vợ thì sẽ học những bài học trong lấy chồng lấy vợ vậy thôi. Nếu muốn xuất gia thì sẽ học những bài học trong xuất gia vậy thôi. Thì bây giờ chọn đường nào cũng được hết á, chọn đường nào cũng bình đẳng. Chứ thầy thì thầy cũng chủ quan là thầy cho rằng là chọn con đường xuất gia mới đúng. Thầy cũng chủ quan như vậy. Tại vì bây giờ chọn con đường nào đó, vì những người nào mà người ta nghĩ rằng là xuất gia mới là tu hành, mới là đắc đạo. Tại người ta nghĩ như vậy. Còn thầy thì thầy nghĩ khác. Thầy nghĩ là chọn 360 độ đi đường nào mà nếu mình biết học cũng đều giác ngộ giải thoát cả. Không phải là xuất gia mới giác ngộ giải thoát. Đó, nhiều người quá chủ quan, thôi xuất gia hết đi. Nhưng mà cái người đó người ta đang thích lấy chồng hay là thích lấy vợ, có nghĩa là người ta đang cần học bài học đó. Tức là cái pháp đó, nó đang vận hành, nó đang thu hút cái người đó về học cái bài học đó. Cái người mà xuất gia thật sự hay là cái người mà giác ngộ thật sự đó là cái người đã học hết tất cả 360 độ rồi. Cho nên bây giờ là nhìn thấy hết tất cả mọi 360 độ là đều thấy hết, chứ không cần phải chọn độ nào hết. Nhưng mà cái nhân duyên cái người đó đang là cái gì đó thì cái người đó chỉ làm theo cái nhân duyên đó thôi. Cho nên thầy mới nói là lúc đó là cái người mà tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Giống như hồi nãy thầy nói cuộc đời của thầy ấy, là mong muốn thế này, mong muốn thế kia, có những cao vòng này nọ, và cuối cùng không được cái gì cả. Và có những cái mà mình mong muốn mà không được, thì ra là bởi vì cái con đường mình không phải là con đường đó, mà mình phải đi một con đường khác. Cho nên cái mà mình chọn cái con đường đó cũng là một chuyện kỳ lạ. Mặc dù mình chọn lựa, mình vẫn được tự do chọn lựa, nhưng bài học của pháp á, thì vẫn là bài học của pháp. Anh chọn con đường sung sướng nhất thì anh vẫn cứ gặp đau khổ. Là bởi vì á, cái bài học của pháp cần cho anh học cái điều gì đó thì anh sẽ phải học điều đó. Cho dù trong 360 độ đó thì anh chọn cái đường nào á, thì cũng vẫn bài học gần như giống nhau. Nó khác nhau là nó khác nhau trên cái hiện tượng bên ngoài vậy thôi, còn bản chất của sự vật, của sự việc thì vẫn là giống nhau. Nó cái lạ lùng như vậy đó. Cho nên á, mỗi người sinh ra trên cuộc đời này á, thì sẽ học cái bài học của cái người đó. Và thực ra khi mình ra đi thì tất cả những cái gì mà mình tưởng là mình tạo dựng được trên cuộc đời này thì mình đều trả lại cho cuộc đời hết, kể cả cái thân này cũng trả lại cho các bụi luôn. Và nếu còn lại điều gì thì đó là cái điều mà người đó đã học được trong cái kiếp đó, người đó đã học được trong kiếp sống đó, vậy thôi. Vì vậy cho nên á, cái cuộc đời này là một cái trường huấn luyện, cuộc đời này là một cái trường học để mình qua đó mà thấy ra chính mình và thấy ra được bản chất của cuộc sống, thấy ra được nguyên lý của vận hành của trời đất. Đó là cái mục đích chính mà có sự xuất hiện của cái cuộc đời này. Vì vậy á, bây giờ mình muốn bình an là mình muốn bình an kiểu gì mới được. Bây giờ thầy cho thầy hỏi là cái người mà hỏi câu hỏi này là muốn bình an kiểu gì? muốn bình an là bỏ học, không học bài học của cuộc đời này, không chịu trải qua những thăng trầm của cuộc đời để học ra bài học, hay là bình an là bình an gì? Cái cuộc đời này đó, nó sẽ không có bình an, mà chính cái không bình an của cuộc đời đó là bài học, là mới là kỳ diệu Bởi vì nó mới là bài học để giúp mình giác ngộ. Còn nếu cuộc đời này là bình an á, thì không thể nào giác ngộ được. Cho nên á, là có một cái điều mà có một vài vị đạo sư cũng như có một vài tông phái là bài xích cái tứ diệu đế của Đức Phật. Vì cho rằng nói khổ đế là bi quan. Nhưng mà cái người đó không hiểu rằng là chính khổ đế mới là cái kỳ diệu của cuộc đời này. Cái khổ đế mới là cái kỳ diệu của cuộc đời này. À, để cho người ta giác ngộ. Nếu mà ai không thấy ra được ý nghĩa đau khổ thực sự là gì, thì người đó không thể nào giác ngộ được cả. Bởi vì cái người đó cứ hễ thấy đau khổ cái là trốn. Để đi tìm cái mà gọi là hạnh phúc. À, rồi hạnh phúc nửa chừng cái nó đau khổ. Rồi là trốn lại đi tìm hạnh phúc khác. Và cứ mãi mãi như vậy mà không bao giờ thấy ra được đau khổ thực sự là gì. Cho nên chính cái ý nghĩa mà có thể nói là cao nhất giữa cuộc đời này ấy, chính là đau khổ. Mà thầy cho là vẻ đẹp của đời sống. Cái đau khổ là vẻ đẹp của đời sống. Có một người đệ tử mới xin xuất gia ở ngoài Viên Không đó. Trình pháp với thầy nói rằng con thấy tâm hồn con vô đây, con thấy cái tâm hồn con bình yên, nhưng mà đâu con có thấy vẻ đẹp gì đâu. Lúc thầy nói vẻ đẹp rồi đó mà. Nhưng mà thật ra không phải là bình yên hay không bình yên, mà là có thấy ra được bản chất của cuộc sống hay không. Chẳng phải là bình yên hay không bình yên. Nếu có một sự bình yên thì bình yên đó là thế này. Bình yên đó là đủ trầm tịnh sáng suốt để thấy ra được cái bài học vô thường khổ vô ngã của cuộc sống. Bình yên là như vậy đó. Cho nên mình chỉ có một cái bình yên, đó là bình yên cái thái độ của mỗi người thôi. Chứ không thể có một cái trạng thái bình yên lý tưởng mà mình muốn đạt được. Không có một trạng thái bình yên lý tưởng nào cả. Tức là không có một cái cõi nào mà cái cõi đó là nó chuyên là cực lạc thôi á. Không có như vậy. Chỉ có cực lạc ở trong thái độ tâm hồn mình thôi. Tại sao mà người ta nói là cực lạc ở cõi Tây Phương biết không? Tại vì Tây Phương là mặt trời lặn. Mặt trời lặn có nghĩa là chết đi. Chỉ có chết đi mới yên thôi. Nhưng mà chết đây không phải là chết mà chết lâm sàng đó. Mà chỉ chết đi tất cả những cái ảo vọng của mình đó. Chết đi những cái tà kiến tham ái đó. Thì lúc đó ngay tâm hồn mình đó là Tây Phương cực lạc. Bởi vì cái cõi đó nó không còn có cái không còn mọc lên nữa mà chỉ có lặn thôi, chứ không có lặn. Cho nên niết bàn mới gọi là diệt đế. Diệt đế tức là tất cả những cái lao sao lăng xăng của cái vòng thức mà tầm cầu tìm cầu cái này cái kia bây giờ nó lặn đi, thì cũng giống như mặt trời lặn vậy đó. Cho nên mặt trời lặn ở phương Tây, cho nên tôi gọi là Tây Phương. Mà thực ra đó lặn đó chính là cái lặn đi của cái vòng thức của cái bản ngã, để cho cái tâm hồn nó trở về thanh tịnh trong sáng. Thì cho nên mình nói là từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, tức là trở về với cái tánh mà sáng suốt, cái từ tánh mà là thanh tịnh trong sáng này á, trong sáng đó là Di Đà, mà thanh tịnh đó là tịnh độ. Mà cái tâm mà nó trở về với cái thanh tịnh trong sáng đó đó là cái tâm không còn lắng sang tìm kiếm bất kỳ một cái 360 độ nào nữa. Bây giờ mình tìm một trong 360 độ đó, mình tìm bất kỳ một hướng nào thì nó cũng ra một cái quệ trong 64 quệ. Không kiền thì khôn, không bị thì thái. Thế đó, nó cũng nằm một trong đó thôi. Nhưng mà khi cái người mà đã học hết tất cả những cái đó rồi và thấy rằng là đã thông suốt hết tất cả những cái đó rồi, thì bây giờ cái người đó dù bây giờ trở về lại với thái cực, tức là đã hoàn toàn lặng lẽ, không còn đi tìm kiếm bất kỳ một cái hướng nào nữa, Nhưng mà người đó đã thông suốt hết tất cả vàng pháp. Vì vậy á, mà cái việc mà mình đi tìm đó cũng là tốt. Đi tìm cũng là tốt, nhưng mà tốt chỉ tốt khi nào là qua cái mà con đường mà mình tìm đó, mình học ra được bài học giác ngộ thì là tốt. À, cho nên mình cứ đi muốn đi đường nào đó thì đi, nhưng mà đường nào mình cũng học ra được con đường giác ngộ thì là được. Để cho đến một cái lúc mà mình thấy được hết tất cả cái nguyên lý của trời đất, của vạn pháp, thì lúc đó mình sẽ trở về lại hoàn toàn lặng lẽ tịch nhiên. Cho nên mình nói là diệt đế là vậy. À, tức là lúc đó là diệt, lúc đó không còn mặt trời mọc nữa, mà chỉ có mặt trời mãi mãi lặng. Thì cái mặt trời mà mãi mãi lặng đó thì không có nghĩa là mình nói mình cho là bi quan không còn gì cả, nhưng mà chính lúc đó là cái lúc mà đã trở về được với thái cực, có thể thấy được tất cả mọi pháp. Lúc đó dù nó ở thái cực vẫn biết là bị là thế nào, thái là thế nào, kiền là thế nào, khôn là thế nào, đều biết rõ hết. Đại khái như vậy á. Cho nên á, nếu có một sự bình yên thì bình yên đó chính là cái mà thầy nói đó, tức là tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Tức là bây giờ mình đang là ở đâu, bây giờ mình đang là cái gì, mình đang là ở đâu, thì mình trở về tròn vẹn trong sáng để học ra cái bài học đó tại đây và bây giờ, thì đó là bình yên. Chỉ có một sự bình yên duy nhất đó thôi. Và khi mà mình đã học ra tất cả mọi sự mọi vật mà Đức Phật ngài là giống như là một cái người mà đã thế gian dạy, tức là đã thấy hết tất cả mọi mặt của đời sống, thì lúc đó ngài hoàn toàn bình yên. Hoàn toàn bình yên, hoàn toàn không cần mong cầu bất kỳ một điều gì nữa, cho nên mới là tới cái chỗ mà gọi là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Hay là Đức Phật ngài nói là ở cái chỗ đó là chỗ không sinh, không hữu, không tác, không thành. Nhưng mà mình sinh hữu tác thành cũng tốt, sinh hữu tác thành để học ra bài học mà mình chọn lựa, mình có quyền chọn lựa bài học của mình. Cũng giống như là ngày Tết mà ở đây treo mấy cái câu hỏi rồi thì là ai lên bóc được câu hỏi nào thì trả lời câu đó vậy đó. Thì mình á, mình cứ là mình sống trong cuộc sống đó thì là mình được chọn lựa. Nếu mà thực ra mình bóc được cái thăm nào đó thì mình phải học cái thăm đó, mình phải trả lời được cái câu hỏi của cái thăm đó. Mình chọn lựa một cái con đường để mình sống thì mình phải trả lời được ý nghĩa của cái đời sống đó là gì. Tức là qua cái đời sống đó mình học được điều gì từ cái cuộc đời. Còn cái mà nói làm gì cho cuộc đời đó thì ở đây không phải là mình nói là mình làm cái gì đó. Nhưng mà thế này, bởi vì khi mình sống trong cuộc đời này rồi á, và mình mới thấy rằng là những cái đối nghịch, những cái thuận, những cái nghịch, những cái khổ, những cái vui, cái thành, cái bại, cái được, cái mất, cái hơn thua gì đó trong cuộc đời này á, tất cả những cái đó đều giúp cho mình giác ngộ cả. 360 đường mà đường nào cũng giúp mình giác ngộ cả. Cho nên mình đừng nên chấp trước một cái đường nào đó mà cho là đệ nhất, mà là 360 độ đường nào cũng là đường giác ngộ cả. Vì vậy cho nên mình đã chọn cái con đường nào thì cứ học cho tròn vẹn cái con đường đó. Và khi mình nói là học tròn vẹn con đường đó cũng không phải là mình mong chờ ngày mai đừng mà học bài tiếp, mà chỉ cần học nó trong tại đây và bây giờ. Mình chỉ cần trở về tròn vẹn tại đây và bây giờ trong từng giây phút, thì khi đó mình mới thực sự học hết được cái ý nghĩa của cuộc đời này. Còn nếu mà mình đánh mất nó đi, có thể nói là giả sử như bây giờ mình bao nhiêu tuổi đó, thì cái quãng thời gian mà mình đã trôi qua đó, nhiều khi mình đã đánh mất đi rất nhiều bài học. Bởi vì mình không tròn vẹn, cho nên mình đã đánh mất đi vô số bài học. Nhưng mà vẫn không sao, nếu bây giờ mình trở lại tròn vẹn với mình từng giây từng phút, như Đức Phật ngài nói đó, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không đồng, không rung chuyển, biết về nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Vừa rồi cũng trong trang web á, có một người đã làm thầy rất là vui mừng. Là cái người đó cũng là gặp những cái bất an trong đời sống, những nỗi đau khổ phiền não trong đời sống mà tưởng chừng như không thể nào chịu nổi, tưởng chừng như không thể nào chịu nổi. Thì thầy chỉ khuyên một điều thôi, tại không chịu làm gì cho nó mệt, tại sao không trở về lại với chính mình, tròn vẹn với chính mình, thì coi như lúc đó mình đâu có chịu cái gì đâu, phải không? Có phải vậy không? Thí dụ như bây giờ mình đang đứng đây, tại sao mình cứ nghĩ là thật cái người đó chống đối tôi, cái người đó là thế này thế kia gì đó, cho nên mình cứ đau khổ về mình tự nhiên mình vác cái gánh nặng đó lên. Chứ nếu bây giờ mình đang cứ tròn vẹn với mình, đang đi từng bước, đang thở từng hơi thở, thì đâu có mấy cái đó đâu. Mấy cái đó đâu có đâu mà mình phải mang vác. Mình mang vác thực ra là cũng chính mình mang vác, chứ không ai mang vác cả. Cho nên mình có thể buông nó ra được mà. Thì cái người đó chỉ có nghe lời thầy thôi. Bây giờ cũng hết cách rồi. Thôi bây giờ nghe lời thầy đi cho rồi. Cho nên người đó là bây giờ cứ trở về tròn vẹn với mình. Thì vừa rồi người đó là lên trong hỏi đáp á, mới là trình bày một cái điều mà thầy rất là hoan hỷ. Nó nói là sau một thời gian mà con trở về lắng nghe lại chính mình, thì bỗng nhiên một cái đêm nằm ngủ, thì mọi cái chuyện quá khứ, mọi chuyện nó diễn ra như là một cái cuốn phim, nó diễn ra là hết. Mà cái người này diễn tả là đúng, bởi vì mình là mình tròn vẹn với từng giây từng phút, cho nên mình chỉ biết từng giây phút đó thôi. Nhưng mà pháp nó sẽ giúp mình nối lại, nó nối lại đến cái lúc nào đó, cái tự nhiên nó lại cũng là tại đây và bây giờ, nhưng mà nó lại hiện ra toàn bộ sự kiện đó. Để rồi mình mới thấy ra, thì ra là như vậy thôi. Và mặc dù tất cả những cái chuyện đó xảy ra, mà tại sao những chuyện đó xảy ra, nó hiện ra để làm gì? Nó vẫn có là cái ý nghĩa hoàn hảo của nó. Đó là nó hiện ra để xem thử là mình có còn có một thái độ gì nó với nó hay không. Nếu như nó diễn ra hoàn toàn, mà tâm mình hoàn toàn bình lặng, mình vẫn hoàn toàn tròn vẹn sáng suốt, định tĩnh trong lành, thì coi như tất cả mọi chuyện đó đều chấm dứt. Thì cái người đó bỗng thấy là mình nhẹ nhàng thanh thoát hoàn toàn, và tự nhiên một cái gì trong người hoàn toàn sáng suốt. Và những cái người mà trước đây mình oán thù, mình tức giận á, mình không chịu nổi đó, thì bây giờ mình lại có lòng từ bi với họ. Một diễn tả rất chính xác. Tức là người này không phải là nói dối, bởi vì cái trải nghiệm đó là một trải nghiệm rất thực. Và người đó cảm ơn thầy là thầy đã chỉ dẫn cho con, và con đã làm, mà bây giờ con đã hoàn toàn buông được xuống những cái gánh nặng mà từ trước đến nay mình cứ mang vác lấy. Cho nên bên đạo Thiên Chúa có một câu nói rất hay. Bên đạo Thiên Chúa có một câu nói rất hay là: hỡi những kẻ gánh nặng, hãy đến với ta, gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Thật ra đến với ta tức là trở về với cái thực tại, tròn vẹn với cái thực tại như nó là. Đó là trở về với ta. Hỡi những kẻ gánh nặng, bởi vì mình đang còn buồn phiền lo lắng gì đó trên vai. Nhưng nếu mình có thể trở về tròn vẹn trong sáng với cái hiện tại, với cái tại đây và bây giờ, thì tất cả mọi gánh nặng đó đều không có. Thực ra là không có. Thực ra tất cả những gánh nặng đó cũng chỉ là ảo tưởng mà mình từ mang vác mà thôi. Cho nên mới nói là hỡi những kẻ gánh nặng, hỡi những kẻ đang gánh nặng, hãy đến với ta, gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Hay là nói, nếu mà nói theo Phật giáo đó, thì hãy trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, thì mọi phiền não khổ đau đều chấm dứt. Nó nói theo ngôn ngữ thiền của Phật giáo thì là nói như vậy. Thực ra chỉ có một điều duy nhất là như vậy thôi, chứ không phải không cần phải làm gì nhiều, không cần phải phấn đấu, không cần phải nỗ lực, không cần phải đạt được điều gì, hay là không cần phải loại bỏ điều gì, mà chỉ cần trọn vẹn với chính mình tại đây và bây giờ mà thôi, thì đó mới là sự bình an duy nhất. Nếu thầy nhớ không lầm thì có một cái nhà triết gia Tây phương là ông Niko Kazantzaki. Ông nói rằng là bởi vì hồi đó ở bên Trung Đông đó, ở bên Do Thái đó, thì khi người Do Thái mà bị tức là phải đi lang thang khắp nơi trên thế giới để mà tìm, bởi vì theo thánh kinh là có một cái miền đất hứa, cho nên là người ta mới đi tìm cái miền đất hứa. Thế nhưng mà ông Niko Kazantzaki ông nói rằng là cái miền đất hứa chỉ có trong lòng bạn. Cái miền đất hứa không tìm bất kỳ một đâu khác, mà cái miền đất hứa đó chỉ có trong lòng bạn mà thôi. Và vì vậy cho nên cũng có một cái câu nói rằng là sự tĩnh lặng của tâm hồn là ngọt ngào hơn các lạc. Tức là không có một cái lạc nào trên đời mà bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Mà cái tĩnh lặng đó là tĩnh lặng, không phải là tĩnh lặng một trạng thái, không phải là một trạng thái tĩnh lặng mà người ta cố gắng để người ta tu thiền, thiền định đồ này kia để người ta đạt được một cái trạng thái tĩnh lặng, cái đó cũng là sai lầm. Mà tĩnh lặng đây là tĩnh lặng của thái độ sống, tức là cái thái độ nhìn cuộc đời với một thái độ hoàn toàn tĩnh lặng trong sáng, chứ không phải là cố giữ mình để cho nó yên lặng lại. Cái đó là một cái nhầm lẫn lớn trong cái quá trình tu tập, là người ta cứ muốn là làm sao mà để cho tâm mình nó yên tĩnh lại, muốn có một sự bình an cho cuộc sống của mình. Nhưng mà cuộc sống không thể bình an và bản thân mình cũng không thể bình an, mà chỉ có một sự bình an duy nhất, đó là cái sự bình an của thái độ tâm hồn. Cho nên người ta mới nói rằng là thay đổi thái độ là thay đổi cuộc đời. Và có một cái vị thiền sư đã nói như thế này: mình sinh ra không phải là để mà thay đổi cuộc đời, mà chính là cuộc đời sinh ra để thay đổi chính mình. Câu nói đó rất là hay. Cuộc đời giúp mình thay đổi. Bởi vì khi mình có những thái độ sai lầm về cuộc đời, đó là nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm về cuộc đời. Cho nên chính cái nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm đó là cái phản ứng, mà chính cái phản ứng đó tạo ra nỗi phiền não khổ đau cho chính mình, chứ không phải ai khác. Nó cũng giống như là mình đấm vào cục đá thì tay mình phải đau thôi, chứ cục đá thì nó rất là êm đềm nó đâu có sao đâu. Cục đá nó cũng đâu có sao, phải không? Nhưng mà nếu mình đấm nhiều thì đau nhiều, mình đấm ít thì đau ít, đó là do thái độ của mình đối với cuộc sống. Cho nên mình không cần phải nói, tại mình đấm đau rồi mình nói là để thay đổi cuộc đá. Không phải là thay đổi cuộc đá, mà thay đổi cách nhìn nhận của anh về cuộc sống. Thay đổi về nhận thức và hành vi. Do nhận thức sai và hành vi sai, cho nên mình rước lấy những khổ đau, mà cái khổ đau đó không phải là cuộc đời đem lại, mà khổ đau đó chính là mình tự rước lấy cho chính mình. Không phải là cục đá làm cho mình đau, mà là chính là mình đã làm cho mình đau khi mình đã có thái độ sai lầm đối với cục đá, phải không? Đó. Ngược lại, cuộc đời đó với những cái nỗi thăng trầm đau khổ của nó, cuộc đời vẫn là một ân sủng rất lớn. Cho nên đó, khi cái người giác ngộ đó thì đầu tiên là cảm ơn cuộc đời. Mà nói theo ngôn ngữ của Phật giáo thì nói là cảm ơn Pháp. Thực ra Pháp là cuộc đời. Người giác ngộ là cảm ơn cuộc đời, bởi vì chính những đau khổ, những thành bại, được mất hơn thua trong cuộc đời đã giúp cho họ thấy ra được cái sự bình an trong chính tâm hồn họ, đã điều chỉnh được những nhận thức và hành vi của chính họ. Cho nên là chính cuộc đời giúp cho mình đạt được sự bình an đó, chứ không phải là cuộc đời làm cho mình đau khổ. Chỉ có bản thân mình mới làm cho mình đau khổ thôi. Không phải là chồng làm cho mình đau khổ, không phải vợ làm cho mình đau khổ, không phải con làm cho mình đau khổ, không phải trời mưa làm cho mình đau khổ, không phải trời nắng làm cho mình đau khổ, mà chính là thái độ nhận thức và hành vi của mình đối với cuộc đời làm cho mình đau khổ mà thôi. Vì vậy cho nên là trong cái câu hỏi này là rất dễ thương. Câu hỏi này nói là: Thầy cho con hỏi là cái gì là sự bình yên trong cuộc sống này vậy Thầy? Cái gì là cái bình yên trong cuộc sống này? Không nên tìm sự bình yên ở bên ngoài, mà bởi vì thực ra đó, tại vì cái tâm mình nó cứ lăng xăng tìm kiếm. Chứ còn nếu mà cái tâm mình không tin đó, không tin cứ ngồi yên đi, thì tâm nó sẽ rất bình yên và nó rất là an lạc hạnh phúc. Không phải là ngồi yên theo cái nghĩa là mình ngồi một chỗ không làm gì, mà ngồi yên có nghĩa là cái tâm mình đối với tất cả mọi sự, mọi vật, đối với mọi việc, tâm mình vẫn tĩnh lặng, trong sáng. Cho nên cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, cái nghĩa của nó là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại như nó đang là. Mà đừng có hiểu lầm là ngồi yên. không phải là ngồi yên cho nên cứ vô chùa ngồi thiền hoài đó để cho mau đắc đạo, không phải vậy đâu. Mà yên trong tất cả mọi thăng trầm của cuộc sống, trong những bước đi, trong những hơi thở, trong những công việc cực nhọc, trong những đối nghịch, trong những thành công thất bại, đó là những thăng trầm của cuộc sống mà vẫn bình yên. Cho nên Thầy thường hay lấy ví dụ cái người lướt ván, những người mà có cái khả năng lướt ván, người ta có một cái tấm ván mà người ta ra ngoài biển chờ sóng lên người ta lướt ván để ta giữ được cái thăng bằng. Chứng tỏ rằng đó, khi người ta lướt ván được như vậy đó, là cái khả năng rất lớn. Cái khả năng đó chính là cái khả năng giữ thăng bằng được trên những thăng trầm của cuộc sống. Thế thì cái cuộc đời này đó là giống như biển, mà mình là những người mà vận động viên lướt sóng. Thì hãy bình tĩnh, sáng suốt, phải trở về tròn vẹn với mình. Bởi vì cái người mà lướt sóng là cái người đó phải là tròn vẹn với mình từng giây phút. Thì khi đó mới là trong cái sóng nó như thế nào thì mình phải là giữ thăng bằng trong cái thế đó. Cho mình không có một cái không thể nào mà mình mà phải như thế nào được cả. Nghĩa là sống như thế nào thì mình phải là theo cái sống đó để mình giữ thăng bằng thôi. Thì cuộc đời cũng vậy. Cuộc đời là những thăng trầm. Mà mình đi trong những thăng trầm đó, mình vẫn giữ được thăng bằng. Thì cái thăng bằng đó chính là bình yên trong cuộc sống. Bình yên trong cuộc sống, chứ không phải là bình yên mà trốn cuộc sống. Không phải bình yên trốn cuộc sống, mà là bình yên trong cuộc sống. Cho nên đó, Thầy mới nói là cái cuộc đời này có một ý nghĩa rất là lớn, có một vẻ đẹp rất hoàn hảo. Vẻ đẹp đó chính là vô thường khổ vô ngã. Ai nghĩ rằng là vô thường khổ vô ngã đó là bi quan, đó là sai lầm rất lớn. Chính cái sự thăng trầm của cuộc sống, cũng như là chính những cái đợt sóng lớn của biển, thì mới là giúp cho cái người vận động viên mà lướt sóng đó người ta mới có một cái khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời. Thì cuộc đời này đó, đừng mong rằng cuộc đời này bình lặng. Giống như thầy có kể câu chuyện là có một cuốn phim nó kể về một cái vận động viên mà lướt ván. Anh này lướt ván rất giỏi, nhưng mà anh xui là anh cứ tới cái biển này cái thì biển yên. Rồi anh vô màng, anh tìm, anh kiếm, thì nói là bây giờ ở tại cái ví dụ như ở California có một cái biển mà bây giờ đang động, anh bay tới đó thì biển nó yên. Bây giờ nghe nói là bên Ấn Độ Dương là bây giờ biển nó đang động, anh bay tới đó thì biển nó yên. Thành ra anh buồn, anh ôm cái phán, anh rất buồn. Thì cuộc đời này cũng vậy đó. Nếu cuộc đời này mà nó hoàn toàn bình lặng thì mình cũng như những vận động viên lướt ván ngồi buồn ôm cái ván của mình mà không biết làm gì. Vậy phải không? Cho nên thầy mới nói rằng là cái vẻ đẹp của cuộc đời này chính là những nỗi khổ đau. Mà người ta lại cứ tìm cái gì mà gọi là hạnh phúc. Cứ mơ tưởng những cái hạnh phúc, nhưng mà những cái mà hạnh phúc đó lại là ảo tưởng. Trong khi chính khổ đau mới là nguồn hạnh phúc lớn nhất. Bởi vì chính những khổ đau đó mới giúp mình giữ được thăng bằng. Và cái thăng bằng đó đó mới thực sự là cái bình an trong cuộc đời. Chẳng không thể nào tìm được bất kỳ ở đâu một sự bình an trên cuộc đời này cả, bởi vì bản chất của nó là vô thường, khổ vô ngã. Thành ra là tất cả những cái mong muốn bình an chỉ là ảo vọng. Nếu như mình không biết thực sự biết bình an trong tâm hồn mình, nhưng mà cũng đừng có cố gắng giữ cho tâm hồn mình một trạng thái bình an, mà bình an đó là thái độ chứ không phải là trạng thái. Rồi bây giờ các Phật tử có thể đặt câu hỏi.
Cô Phật, con xin hỏi một câu hỏi. Hiện nay thì con thấy rằng các băng dĩa phổ biến khá nhiều, và một số Phật tử tại gia, một số vị tu tại gia lớn tuổi hoặc là bệnh tật thì cũng có điều kiện là không có đến chùa để nghe pháp, thì ở nhà có thể nghe băng đĩa. Thì cái điều này rất tốt. Và bên cạnh đó thì trong cái quá trình mà họ nghe những cái băng đĩa đó thì cũng có một cái hình thức là họ để băng đĩa như vậy và họ nghe một cách vô tư, thậm chí là nghe đến lúc ngủ lúc nào cũng hay. Thức thì vẫn nghe, ngủ thì cứ nghe. Rồi ví dụ như cả những cái băng đĩa nghe pháp, băng đĩa kinh, rồi băng niệm Phật chẳng hạn. Thì về cái ý nghĩa tích cực thì theo con thì chắc cũng có một cái ý nghĩa tích cực nào đó trong đó. Nhưng vừa qua thì con cũng lại nghe một cái phân tích rằng cho rằng nếu mà nghe kinh, nghe pháp mà theo cái lối đó thì vô hình trung sẽ tạo một cái thói quen, về sau này sẽ dẫn đến một cái quả là khi nghe kinh, nghe pháp thì tự nhiên buồn ngủ, và nó sẽ hình thành một cái quả là hễ nghe kinh, nghe pháp là buồn ngủ. Thì con cảm thấy rằng khi mà con nghe cái điều đó, con cảm thấy rất rất là băn khoăn. Tại vì một số hiện nay thì ngay bạn bè, những người thân, người già, lớn tuổi thì họ cũng thường áp dụng cái phương pháp tại gia như vậy. Tức là cứ để vặn cái máy nghe kinh, nghe pháp, rồi lúc nào ngủ thì cứ ngủ, thức thì cứ nghe. Thì con xin hỏi kiến sư là như vậy thì theo hai cái luồng đó thì cái nào đúng nhất và nên như thế nào? Mô Phật.
Có hai cách nghe pháp. Một là khi nghe pháp là mình hoàn toàn lắng nghe, để mình hiểu được cái ý nghĩa của cái bài pháp đó như thế nào. Tuy nhiên á, cái cách này nó vẫn có một cái mặt là không tốt. Nó có một mặt tốt mà nó cũng có một mặt không tốt. Tức là khi mà mình thực sự lắng nghe một cái bài pháp mà mình tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có là trầm tĩnh sáng suốt và mình nghe. Nhưng mà cái nghe đó đó, thì trong khi nghe đó đó mình không nghĩ chuyện này, không nghĩ chuyện kia, mà mình tròn vẹn với cái việc nghe đó, thì nghe như vậy là cách nghe tốt nhất. Nhưng mà nó sẽ có một cái thứ hai, sẽ sinh ra một cái thứ hai, đó là khi mình nghe đó là mình hay đánh giá. Thì cái kiểu mình nghe mà vừa nghe vừa đánh giá đó, mà cái này lại là rất là phổ thông. À, tức là nghe vừa ý thì hay, không vừa ý thì không hay. À, hay là mới nghe một cái câu nào mà nó có vẻ là chói tai một cái là thôi không được, cái này không được. À, chưa nghe tới nơi tới chốn. Thí dụ như thầy nói là không, đừng có tu gì hết, đừng có tu gì hết. Nhưng mà phải nghe thầy nói cho hết cái đã chứ. Thầy nói đừng có tu gì hết là bởi vì ấy, nhiều khi mình quá cố gắng tu mà theo một cái ý đồ của mình thì hóa ra cái tu đó cũng chỉ là phụng sự cho cái bản ngã thôi. Cho nên đừng có tu theo kiểu đó, mình chỉ thực sự trở về trọn vẹn trong sáng với cái thực tại thôi. Tức là mình chỉ sống thuần với cái pháp nó đang diễn biến như thế nào để mình thấy ra sự thật thôi. Cho mình đừng có tu theo cái nghĩa là mình muốn đạt được cái này, mình muốn đạt được cái kia. Cho nên đó, thầy nói là đừng có tu. Nhưng mà nghe nói đừng có tu cái đó, thầy gì mà ông giảng tu hành vô mà mình vô ngồi nghe để ông chỉ cho mình tu hành thế này thế kia mà ông nói đừng có tu. Thầy nó bỏ về liền. Đó, đại khái kiểu đó. Hoặc là nghe rồi là phê phán. Hễ mà nghe cái gì đó là họ đã có trong đầu họ hết trơn rồi. Thí dụ như nói thiền cái là trong đầu họ đã ra không biết bao nhiêu là thiền trong đó rồi. À, nói định một cái là trong đó nó ra đúng biết bao nhiêu là cái định trong đó rồi. Thì như vậy làm sao mà nghe được, trực tiếp được. Bây giờ nghe là phải nghe một cái hoàn toàn mới mẻ. Nghe là nghe với một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Để nghe một cái hoàn toàn mới. Đó. Chứ mình đã định sẵn cái nghe của mình rồi ấy, thì mình làm sao mà nghe. Cho nên mặc dù chú ý nghe, nhưng mà trong cái chú ý nghe đó lại là cứ ngồi mà giải thích chủ quan theo ý mình. Nhưng mà nghe pháp thật sự đó, những cái vị mà pháp sư thật sự đó là những người đó chỉ ra cái thực. Vì vậy mình phải thấy cái thực chứ không có gì để lý luận cả. Không có gì để lý luận hết. Thí dụ như bây giờ thầy nói là mình chỉ đây là cái thầy chỉ đây cái đèn sáp thì liền thấy nó thôi chứ lý luận gì? Phải không? Nhưng mà bây giờ thầy nói chỉ đây cái đèn sáp, tự nhiên trong đầu nói what, ông đang nói là nhà mình cái đèn sáp màu đỏ chứ đâu phải như thế này, mà nó tròn cho nó đâu có chàm chàm như thế này mà gọi là đèn sáp. Tức là cứ đem cái kiến thức của mình ra để mà so sánh thì không bao giờ mình nghe được cái gì cả đó. Vì vậy cho nên á, có khi mình lắng nghe nhưng mà lắng nghe với lý trí, với lý luận, với phê phán, phán đoán thì cái nghe đó nó cũng gần như không nghe. Đó là nói về cái mặt nghe mà có chú tâm nghe. Còn bây giờ mình nghe một cách vô tâm, tức là cứ mở máy đó, rồi có khách thì mình cứ tiếp khách, rồi nó nghe lọt vô cái gì thì nghe lọt, mà không lọt thôi. cứ mở nghe. Nằm ngủ mình nghe rồi cho tới khi nào mà nó buồn ngủ nó ngủ rồi thôi, ngủ rồi thì thức dậy nghe tiếp. Cứ vậy thôi. Hoặc là mình dặn giờ đó là mình khoảng giả sử mình ngủ, mình thường mình ngủ 10 giờ thì mình để khoảng 10 rưỡi thì cho nó tắt, ví dụ như vậy. Cái này đó nó cũng có hai mặt. Một cái mặt á là khi mình nghe mình thiếu sự chú tâm, cho nên đó là mình nghe không tròn vẹn. Đó là cái mặt xấu, mặt không tốt. Nhưng mà cái mặt tốt của nó là nó lại thấm vào hồi nào không hay. Cái mặt tốt đó, thấm vào không hay. Thậm chí đó người ta còn nghiên cứu ra được một cái cách này nữa. Tức là mình ngủ đi, mình đừng có nghe pháp gì hết trơn, mình ngủ đi. Ngủ xong rồi đó, giả sử như mình ngủ mà mình 10 giờ mình ngủ ấy, mà mình tính khoảng chừng độ 11 giờ đó là lúc đó là sẽ là ngủ say. Thì lúc đó cho cái máy nó sẽ tự động mở lên. Và mình hoàn toàn nghe trong giấc ngủ. Và mình chẳng biết gì hết. Mình nghe mà mình chẳng hiểu, chẳng biết gì hết trơn á. Nhưng mà thật ra đó, những cái điều đó nó lại vào trong mình hồi nào không hay. Cái này người ta có thí nghiệm đàng hoàng. người ta dạy dạy con, mấy đứa con nó hoang nghịch lắm, thì cái bà mẹ bà mới cho đứa con nó ngủ ngon đàng hoàng rồi, tức là phải đánh thức, dạ bộ gọi nó rồi đánh thức nó coi thử nó có dậy không. Nếu mà nó không dậy rồi á thì bắt đầu bà cứ nói vào lỗ tai nó, con là người ngoan hiền, con sẽ nói nhỏ nhẹ chứ không có la hét. Thí dụ vậy, tức là cứ nói những cái thông tin nó vào thì á nó không biết gì hết. Nhưng mà thật ra bởi vì cái bộ máy của cái lỗ tai mình á, nó vẫn cứ nghe. Nó vẫn có nghe, cái bộ não mình nó vẫn có ghi nhận trong á. Nhưng mà nó hoàn toàn hoạt động vô thức, cho nó không phải hoạt động hữu thức. Và cái hoạt động vô thức này đó nó lại có một cái ảnh hưởng rất lớn, là đứa nhỏ này á, trong thời gian mấy ngày đó là bắt đầu nó hiền, nó ngoan, nó không có ồn ào như trước nữa, mà hoàn toàn không nói gì cả. Nhưng bây giờ bà mẹ nói này, con không được ồn ào, thì nó càng ồn ào thêm. Con không được la hét thì nó la thật to. Nhưng mà khi nó ngủ yên á, mà lại nói vào á, thì nó lại thấm vào trong á, rồi bây giờ nó từ phát ra bên trong á, nó từ trong cái vô thức á. Bây giờ chính cái điều này đó mới chứng minh ra được là thường thường trong cái đời sống của mình á, thì người ta quá là đề cao cái hữu thức, mà người ta không biết cái vô thức cũng có một cái vai trò rất lớn trong đời sống. Có những cái mình đâu có biết mà nó tự nhiên biết. Cái tự nhiên biết nó do đâu mà có? Mà mình cho đó là một cái linh cảm, một cái cảm ứng gì đó. Nhưng mà cái đó thực ra là chính là cái tánh biết của mình, nó hoạt động, nó nhận thức dưới dạng vô thức. Và thực ra trong đời sống đó, cái hoạt động của vô thức nhiều hơn là hoạt động của hữu thức rất nhiều. Hữu thức chỉ là cái bề mặt, còn hầu hết là những hoạt động là từ vô thức. Do đó đó mà cái cách nghe mà mình cứ để vậy, rồi mình nghe được cái gì thì nghe, nó lọt vô được cái gì thì lọt, cũng có cái hay của nó. Có hai người, cũng là trong trang web á, có hai người trình bày cái cách của mình. Một người thì tư vấn cho những người khác trên trang web, nói rằng là tôi có một kinh nghiệm này mà tôi xin chia sẻ với mọi người, là tôi nghe băng giảng thì tôi nghe một lần xong rồi, tôi nghe lại là ba lần nữa thì khi đó tôi mới hiểu. Do đó đó quý vị nên nghe mà lắng nghe, và nghe hai ba lần thì mới hiểu. Đó là một người. Thầy cũng xa thú lành thay, đúng hay đó. Sau đó có một người thứ hai lại nói rằng là con cứ mở nghe, gần như là vô tâm, nghe với vô tâm, nhưng mà bỗng nhiên là nó vỡ ra được, tức là những cái đó nó tự động, nó mình nghe được cái này một chút, nghe được cái kia một chút, nó mở một hồi á là nó mở ra được. Thì cái người đó lại tư vấn á, là đừng có quá chú ý nghe. mà cứ nghe một cách tự nhiên vậy thôi. Và thầy cũng nói xa thú lên thầy. như vậy là tốt. Mà thực ra là bởi vì cả hai người đều đúng. Một cách á, là gần như là học với một cái vô tâm, vô thức. Còn một bên á, là học với cố ý, với hữu thức. Nhưng mà cái cố ý hữu thức á, thì thường dễ bị rơi vào một tình trạng là tình trạng lý luận. Đó. Cái tình trạng lý luận đó nhiều khi mình tưởng là hiểu rồi, nhưng mà là hiểu theo mình chứ không phải là hiểu theo cái người giảng. Không phải hiểu cái người giảng chỉ cái điều gì, mà lúc đó là hiểu theo cái mà mình nghĩ. Đó. Thì cái đó nó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên có những người là họ có thể trình bày được hết. Nghe thì vẫn hiểu hết, nghe bằng lý trí. Cái hiểu đó mà tưởng đâu là mình được rồi. Khổ vậy đó, bởi vì lý trí nó tưởng đâu là được rồi. Khi đụng phải thực tế đó thì chưa có gì cả. Cho nên cái cách nghe mà lý trí đó nó cũng là cũng rất hay. Tức là nó cũng hiểu, nhưng mà cái hiểu bằng lý trí đó rốt cuộc là vẫn chưa hiểu gì cả. Cho nên mới có cái câu chuyện trong kinh kệ như thế này, là có một cái vị đó là thuộc lòng tất cả những lời Phật dạy và đi dạng làm pháp sư, đi dạng dạy cho nhiều người khác, nhiều vị tăng khác hay là Phật tử khác. Còn một vị đó thì chỉ sống chiêm nghiệm những điều gì Đức Phật ngài chỉ điều gì đó, thì thấy cái điều đó rồi bắt đầu là tự chiêm nghiệm. Thế nhưng mà cái người mà tự chiêm nghiệm này đó, có cái trải nghiệm và sống này đó, thì cái người này là có chứng ngộ. Còn cái người mà có thông hiểu đó đó thì lại không biết gì hết, không thấy gì hết. Cho nên đó, Đức Phật ngài mới muốn cho cái người mà thông hiểu Phật pháp đó, hiểu rằng là mình thực ra là hiểu biết nhiều như vậy nhưng mà trống rỗng, thì mới kêu hai người lại. Thì đầu tiên á, Đức Phật ngài mới hỏi về kinh điển. Thì ngài hỏi tới đâu là cái vị kia là rất là thích thú, trả lời đâu đó là rất là rõ. Đó. Sau đó đó, Đức Phật ngài bắt đầu hỏi qua những cái pháp hành. Thí dụ như hỏi rằng là khi mà cái phiền não nó khởi lên, thì lúc đó con làm như thế nào? Thì cái người nói rất là rõ ràng. Cái người mà đã thực chứng thì trình bày rất rõ ràng. Mà trong khi đó thì hỏi cái người mà thông hiểu Phật pháp này không hiểu gì cả, không biết gì hết. Đó. Thì Đức Phật ngài hỏi như vậy rồi thì cái vị mà thông hiểu tam tạng này đó, vì đó mới mất cỡ. Bởi vì khi hỏi vào cái thực thì không biết gì hết, thì mất cỡ. Mất cỡ mới xin Đức Phật dạy thiền cho, dạy cho để mà thực chứng. Thì Đức Phật ngài nói không, chỉ xuống ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất chỉ xuống ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên chỉ xuống ngài A Nan chỉ xuống, cứ chỉ xuống hoài. Không ai nhận hết. Tại vì sao? Bởi vì nhận nói không được. Thì ông giỏi quá rồi mà nói sao được. Cho nên mấy cái vị này đó, họ mới biết như vậy. Họ mới là cứ đẩy ông xuống, đẩy xuống cho tới cuối cùng là đẩy xuống một vị Sa-di. Vị Sa-di nó mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà vị Sa-di nó đã đắc đạo quả. Thì khi xuống một cái vị Sa-di này đó, thì bây giờ vị Sa-di này nếu mà nói học pháp á, thì vị Sa-di này phải đảnh lễ cái vị này để mà học pháp. Thì làm sao mà cái vị mà thông suốt mà cái kinh điển như vậy mà tới học vị Sa-di này học cái gì? Mà vị Sa-di này làm sao dạy? Không cách nào dạy được cả. Nhưng mà cái vị đó là một vị thánh, cho nên vị đó dạy được. Bắt đi làm cái này, bắt đi làm cái kia. Và la rầy làm đủ thứ. Tại vì đã tới xin học đạo rồi thì tới có quyền nhé, mặc dù cái gì. nhưng mà cái vị này biết là như thế này, để cho cái vị này đối diện với cái thực chứ không phải là nói pháp. Thí dụ như bây giờ làm bộ hành hạ vị này, để cho vị này nổi cái từ ái lên, nổi cái sân lên, thì vị đó mới thấy rằng là thì ra là mình hiệu pháp như vậy nhưng mà mình vẫn còn sân, mình hiệu pháp như vậy nhưng mà mình vẫn còn là từ ái, mình bạc ngạ của mình như thế này. Cho nên bắt đầu thấy ra bạc ngạ là gì, bắt đầu thấy ra sân là gì, bắt đầu thấy ra tất cả những cái mà cái thực đối diện với mình, mà nó lúc đó nó mới là bộc lộ ra tất cả mọi cái thực ở trong vị đó, để vị đó thấy ra. Cái cách dạy của cái vị Sa-di đó là như vậy. Mà cái cuối cùng là vị Sa-di đó đã thành công. Cho nên là nhiều khi là mình nghe pháp, nhưng mà cái người đó có thể là bỗng nhiên nghe tới một cái đoạn thì bắt gặp được cái thực. Nó bắt gặp được cái thực. Mấy cái đoạn kia đó mà nếu mình không có cái thực thì mình nghe cũng như không. Mấy cái đoạn kia mình nghe cũng như không. Mình nghe thì mình hiểu cho nên mình nói lại được. Nhưng mà thực ra là như không. Bởi vì mình không thấy gì hết. Nhưng mà nó đùng tới cái chỗ đó một cái thì người đó hiểu liền. Đó. Cho nên tại sao á, tại sao mà Đức Phật á, mà ngài giảng một cái thì cái vị đó đắc đạo? Tại vì cái vị đó đó đã đụng phải cái thực đó rồi. Cho nên khi nói vô một cái thì là à, thì ra là vậy. Đó. Tức là người đó đã thấy rồi. Thí dụ như bây giờ quý vị có ăn mè sừng Huế đi. Thí dụ như có ăn mè sừng Huế. Mà bây giờ thầy mới nói rằng là mè sừng Huế nó có những cái vị như thế này. Thì cái người đó sẽ nói à, biết rồi. Thế phải không? Thế bây giờ một người chưa ăn mè sừng Huế gì cả, mà thầy nói nó ngọt, rồi nó béo, nó gì đó, thì cũng chỉ tưởng tượng thôi. Phải không? Đó. Cho nên á, cái nào mà mình mà tưởng tượng á thì bỏ đi. Chẳng thà đừng nghe. À, mà đừng có nghe bởi tưởng tượng. Mà cái nào mà nó lọt vô được á, tức là cái đó mình có cái thực. À, thì nó sẽ vỡ ra từ chỗ đó. Cái giác ngộ nó cũng như cái vết dầu loang á, mà nó đã đâm thủng được một cái rồi á, thì nó sẽ loang ra. Nó sẽ loang ra. Đó. Nó khám phá được một cái mấu chốt nào đó rồi đó, thì như cái chìa khóa mình mở được một cái rồi á, là nó sẽ mở toang ra. Đó. Chứ đừng có ham mà học hết tất cả, mà bây giờ mình cái nhìn cái nhà cái mình cứ nhìn chung đó, mình không biết là chỗ nào để mở cửa. Chỉ cần đúc chìa khóa đúng chỗ mở cửa là mở một cái là mở toang ra được. Cho mình cứ nhìn hoài cái nhà mình cũng không thể nào vào được. Đó. Thì cái học đạo nó cũng vậy. Tức là mình cứ nghe như vậy nhưng mà phải vô tâm. Vô tâm ở đây đó không có nghĩa là không quan tâm, không để ý. Mà vô tâm ở đây tức là một cái tâm phải là rộng lặng trong sáng. Chứ không phải là đầy ắp những cái quan niệm của mình đã có sẵn. Vô tâm tức là không đầy ắp cái quan niệm mà có sẵn. À. Có một lần thầy dạy ở bên Đại học Bằng Hành đó. Thì thầy nói như thế này. Niệm Phật không thể nào đắc được sơ thiền. Cái đó là cái thật. Nhưng mà cái vị đó có một vị tăng, học tăng ở trong cái lớp đó đó. Thì khi nghe như vậy là đứng dậy phản đối liền. Niệm Phật còn thành Phật mà làm sao mà không đắc sơ thiền. Tức là bây giờ nó đụng phải cái quan niệm của họ mà họ không chịu, họ không có cái thực nghiệm để mà thấy ra được cái điều đó nó là như vậy. Thế nhưng bây giờ nghe nói một cái là phản đối liền, đứng dậy phản đối liền, thì thầy chịu thua luôn. Chả biết sao giờ. Tức là cái pháp nào thì nó như thế nào thì nó rất rõ ràng. Nhưng mà cái người này không biết, người này chỉ tưởng rằng nghĩ rằng là mình niệm Phật thì sẽ tới thành Phật. Chỉ cần niệm Phật là thành Phật được rồi. Tại vì người ta tin như vậy. Có ai hỏi gì nữa?
Dạ, bạch thầy, con xin có hai câu hỏi. Dạ, câu hỏi đầu tiên của con là cái buổi giảng của thầy tuần trước nữa. Thì con có hỏi thầy là trong cuộc sống hàng ngày con rất là thận trọng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì con thấy cuộc sống con nó rất là thay đổi. Nhưng mà có điều là trong cái giấc ngủ của con thì nó vẫn rất là bị xáo trộn bởi những cái giấc mộng hoặc là những cái tư tưởng nó cứ tuôn trào. Thì con xin thầy là thầy, con thỉnh ý thầy, con có để tự nhiên như vậy hay là con thầy cần có một cái pháp đối trị gì? Thì thầy có giảng cho con đó là những cái tập khí nó từ vô thức nó trỗi dậy, thì cứ để tự nhiên cho nó có cái dịp để nó bộc phát ra. Thì bạch thầy, nhưng mà vừa rồi á, thì sau khi cái bài giảng của thầy á, thì con cái này là hoàn toàn cũng vô tình thôi, con có thỉnh được một cái máy mà trong đó là cả cho ghi lại tất cả những cái bài giảng của thầy. Thì con tranh thủ những cái lúc mà con làm cái công việc chân tay á, nó không có bận về trí óc, thì con vừa làm việc con vừa nghe những cái bài giảng đó, đặc biệt là trong cái giấc ngủ trước khi ngủ con cũng nghe. Và con nghe thì đến khi con nghe rồi con ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thì con thấy liên tục mà nhiều đêm như vậy thì con không còn những cái giấc mộng nữa. tất nhiên cái giấc ngủ của con nó rất là tĩnh lặng và nó rất là an bình. Và thầy thì con xin hỏi thầy là như vậy thì cái việc nghe pháp của con trước khi con đi ngủ và con ngủ thiếp đi rồi con vẫn để cho cái băng nó tiếp tục nó phát như vậy thì nó đưa đến cái giấc ngủ con như vậy, thì cái đó có phải là một cái pháp đối trị không, và con nên tiếp tục như vậy hay là con không nên như vậy nữa, cứ để cho cái tập khí cái tâm vô thức nó tự động nó khởi phát lên giống như thầy đã giảng bữa trước cho con? Đó là câu hỏi đầu tiên của con.
Thì để thầy trả lời câu đó trước. Cái giấc chiêm bao đó nó có một ý nghĩa rất là hay. Thực ra cái giấc chiêm bao đó là nó là những cái mà cái tiếng nói của những cái mà tập khí mà nó đã bị dồn nén ở bên trong vô thức á, thì nó có cơ hội đó, mà cái cơ hội đó là cơ hội mà khi mà mình ít sử dụng tới hữu thức. Bởi vì khi mình sử dụng tới hữu thức á, thì nó không có cơ hội để nó phát biểu tiếng nói của nó. Cho nên nó chờ mình lúc ngủ hay là cái lúc mà mình ngồi thiền thì cái lúc đó là cái lúc mà mình đang giữ tâm yên ấy, thì nó bắt đầu nó khởi lên. Đó là lý do vì sao mà ban đêm thì thấy chim bao, mà ngồi thiền thì cứ hay thấy cái tâm nó cứ lao sao đó. Nhưng mà thực ra nếu mình hiểu được cái nguyên lý của nó đó thì mình cứ để tự nhiên thoải mái, mình chỉ thấy nó vậy thôi. Bởi vì cái giấc chim bao đó nó khởi lên đó, chính là nó đang từ giải thoát nó. Nó từ giải thoát nó. Thì cái nó biểu hiện thành một cái giấc chiêm bao. Tức là những cái tập khí mà mình đã bị dồn nén trong vô thức á, theo kiểu phân tâm học á, tức là mình bị dồn nén trong vô thức thì bây giờ nó là gọi là những cái khuynh hướng xung động, nó khởi lên, nó trồi lên. Nhưng mà cái mục đích của trồi lên của nó là để được giải thoát. Cho nên á, có những cái người có những cái buồn phiền, nhưng mà sau khi qua một giấc chiêm bao rồi đó, thì cái này trong trang web vừa rồi có một người có trình bày điều đó với thầy, tức là sau khi mà trải nghiệm cái giấc chiêm bao đó rồi cái thì không còn buồn phiền về cái chuyện đó nữa. Tức là cái giấc chiêm bao đó nó chính là nó giúp giải tỏa tâm lý của mình. Cho nên cái giấc chiêm bao là tốt chứ không phải là xấu. Một trong những cái ý nghĩa của giấc chiêm bao đó là nó muốn được giải phóng. Giải phóng bằng cách là thể hiện qua giấc chiêm bao. Cho nên cái giấc chiêm bao đôi lúc là nó không có xấu đâu. Cái giấc chiêm bao nó giúp cho mình thấy ra được mình và nó giúp giải tỏa những ân ức trong lòng mình. Còn cái chuyện mà mình như hồi nãy thầy, cái đó thầy thực ra thầy nói hồi nãy rồi, tức là trong khi mình nghe thì những cái giấc chiêm bao mà nó khởi đến á, nó cũng do là bởi vì mình vướng bận bởi những cái đó, tức là mình vẫn còn có một cái kết nối với nó, mình vẫn còn kết nối với nó, cho nên á nó khởi lên. Bây giờ đó, trong khi mình ngồi, mình nằm, mình ngủ, mình nghe pháp á, thì lúc đó cái tâm của mình là hoàn toàn lặng lẽ để nghe pháp và rồi mình chìm vào trong giấc ngủ. Cho nên khi mình vào trong giấc ngủ thì cái giấc ngủ đó, cái tâm mình nó rất là bình yên. Cái giấc ngủ nó rất bình yên, mình không kết nối với những cái điều mà mình lo lắng đó. Cho nên nó có giấc chiêm bao đó, nó cũng được giải thoát luôn. Do đó nó không, những cái giấc chiêm bao đó nó không còn trở lại nữa. Cho nên theo thầy đó là cái việc mà nghe đó là tốt chứ không sao. Có một cái điều mà hồi nãy chưa nói nữa. Có một điều hồi nãy là chị Phật tử là sợ rằng là nếu mà mình cứ nghe như vậy thì mình sẽ bị lệ thuộc vào cái nghe đó. Nếu như giả sử có một ngày kia mà mình bỏ cái nghe đó ra đó, thì liệu là mình có thấy là có một cái thiếu thốn gì đó không? Thì cái đó cũng là một cái vấn đề mà cần nên lưu ý. Nhưng mà theo thầy đó, một khi mà mình nghe và mình đã thông suốt hết rồi, mình đã chạm phải cái thực rồi, thì tự nhiên sẽ không còn bị lệ thuộc vào nó nữa. Mà một khi mà mình vẫn còn thấy là cần thiết thì tự động nó vẫn cứ còn nghe. Thế còn nếu mà một người mà khi đã bắt đầu mà đã thấy ra được rồi, cũng giống như bây giờ mình có đang chiêm nghiệm cái thực đó, cho nên mình không lệ thuộc nữa, đại khái như vậy. Cho nên mình không sợ cái chuyện mà mình sẽ bị lệ thuộc. Còn cái thứ hai là cái gì?
Còn câu hỏi thứ hai của con là trong hai buổi giảng vừa qua thì con là có hiểu, trong hai buổi vừa qua là con đã hiểu như thế này, con hiểu là những cái sự biểu hiện và cái sự vận hành của pháp là hoàn hảo, là trọn vẹn và hoàn hảo. Và con hiểu là phải là cái tánh biết, trí tuệ, cái nhận thức, cái nhận thức, cái chân tâm thì mới thấy ra được cái sự vận hành và những cái biểu hiện hoàn hảo của pháp. Còn đối với bản ngã thì là luôn luôn là phân biệt, là chống đối, là không bao giờ mà công nhận, chấp nhận một cái sự vận hành hay là một cái sự biểu hiện hoàn hảo của pháp cả. Thì bạch thầy, con đang hiểu là như vậy. Và bạch thầy thì trong khi thầy giảng về cái sự hoàn hảo của pháp thì các cháu trong gia đình con á là đã có ý kiến với con rồi. Các cháu nói là đó là sư ông đã giảng là tất cả mọi cái biểu hiện của pháp trên cuộc đời này đều là hoàn hảo, cho nên là nếu mà tụi con mà có những cái gì biểu hiện, ví dụ như là ngủ dậy trễ, hoặc là không chăm học, hay là bê bối trong cái sinh hoạt cuộc sống không nề nếp ngăn nắp, thì mẹ hãy chấp nhận đó như là một cái sự hoàn hảo của pháp. Dạ. Dạ, và thầy con cũng hiểu là các cháu thì nó cũng rất là thông minh và hùng biện, nhưng mà cái đó là một cái ngụy biện của các cháu. Dạ, và thì con cũng có giảng cho các cháu biết, nhưng mà các cháu thì nó cũng rất là ngụy biện để mà thì nó có thể được thoải mái trong sinh hoạt, ba mẹ không có phải nhắc nhở gì nhiều thêm. Là một cái cách để nó chống đối, giống như là nó thể hiện cá tính của nó. Và thầy con thỉnh ý thầy giảng thêm cho các cháu về cái điểm này.
Cái này á là nó có hai cái, nó trong cái pháp á nó có hai cái gọi là pháp thực tánh, một cái pháp gọi là pháp thực tánh. Pháp thực tánh á tức là cái pháp tự nhiên mà nó diễn ra theo cái quy trình tự nhiên của nó, thì cái đó gọi là pháp thực tánh chân đế. Cái chân đế tức là cái thực á, chân đế là cái thực, tức là cái thực tự nhiên. Thì con người mình á là ít phân biệt được giữa cái thực tự nhiên với là cái mà mình tạo ra. Nó phải có hai cái, một cái là cái thực tự nhiên và cái mà do mình tạo ra. Cho nên á cái này cũng khó nói. Bởi vì á cái này là phải mỗi người phải tự biết thôi. Có cái do mình tạo ra cái đó. Thí dụ như mình tạo ra cái tham ăn, tham ngủ chẳng hạn, thì cái đó là do mình tạo ra, chứ cái đó không phải là tự nhiên. Nhưng mà cũng có cái là ví dụ như bây giờ do mình làm việc gì đó căng thẳng, hay là do mình học hành gì đó nhiều, hay là do mình đã đầu tư vào cái gì đó, cho nên bây giờ mình mà buồn ngủ thì cái buồn ngủ đó lại là thực. Tức là cái buồn ngủ mà do những điều kiện tự nhiên mà tất yếu nó đưa đến cái buồn ngủ đó, thì cái buồn ngủ đó là cái buồn ngủ của sự vận hành của pháp. Nhưng mà cũng có cái buồn ngủ là do mình tham ngủ. Vì vậy cho nên là phải phân biệt được cái gì là cái mà vận hành tự nhiên của pháp. Cái hoàn hảo theo nghĩa là vận hành tự nhiên của pháp, đừng có nghĩa là hoàn hảo có nghĩa là nó đã đúng rồi. hoàn hảo thì không có nghĩa là nó đã đúng rồi, có những cái vẫn sai, nhưng mà vẫn hoàn hảo. Thí dụ như bây giờ thế này, hai người nó rất sân, mà người nào cũng có tự ái rất cao, mà gặp nhau mới đánh nhau, thì cái việc đó là nó hoàn toàn đúng. Đúng là bởi vì sao? Đúng là bởi vì cái người sân hận như vậy, rồi cố chấp như vậy mà không đánh nhau mới lạ. Thì cái đánh nhau đó là diễn ra hoàn toàn đúng. Cái đúng là đúng, cái đúng với sự kiện đó. Chứ còn sự kiện đó là hai người đánh nhau vẫn là vô bị bắt ở tù liền. Chứ đâu phải là hoàn hảo theo nghĩa là tôi đánh nhau hoàn hảo rồi sao bắt tôi ở tù. Không phải vậy, tức là phải hiểu cho đúng cái nghĩa của nó. Cái đúng cái nghĩa của nó nghĩa là hoàn hảo, nghĩa là cái trường như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy thì nó sẽ sinh ra như vậy. Người ta nói là pháp như thì sinh như thì pháp. Thì cái pháp nó như vậy thì đương nhiên nó phải ra như vậy thôi chứ. Chứ mà nó không ra như vậy mới là lạ. Thì cái đó là nó là thực tánh pháp. Còn có cái là do mình tạo ra. Ham đi chơi, ham ăn uống cho nhiều. Nói chung là những cái mà thực ra là do do hai cái gọi là tham ái và tà kiến, tức là do nhận thức sai mà hành động sai, thì cái đó mình phải nhận ra đó là cái sai do thái độ, cái sai đó là do thái độ đó. Thì nó vẫn là sai chứ không phải là hoàn hảo. Đó. Thế nhưng bây giờ thế này, vì do ham ăn cho nên bây giờ đau bụng, thì đau bụng đó là hoàn hảo. Bởi vì ham ăn bây giờ đương nhiên đau bụng thôi. Tức là mình làm sai, nhưng mà pháp nó vẫn vận hành đúng. Có hiểu ý thầy nói không? Mình làm sai, thái độ sai, nhận thức sai, cho nên mình gánh phải cái hậu quả sai lầm. Thì cái việc vận hành nó vẫn đúng, nhưng mà mình nó lại đau khổ. Như vậy cái sai là cái sai ở nơi thái độ. Chứ còn làm sai cách mấy thì nó vẫn vận hành đúng hết. Thí dụ như bây giờ mình tưởng axit, một cái axit mà mình tưởng đâu là nó là một cái nước gì, mình cho tay vô một cái thì mình bị phỏng. Thì bây giờ mình cho tay vô axit mà phỏng là hoàn hảo. Đúng không? Nhưng mà nhận thức sai để đưa đến mình bị đau khổ vì phỏng thì cái đó là sai. Chứ cái đó không hoàn hảo. Tức là thái độ đó là thái độ sai lầm. Nhưng mà cái sai lầm nó vẫn diễn ra vẫn hoàn hảo. Mà bây giờ mình xò tay vô axit mà nó không có bị phỏng tay mới là không hoàn hảo. À, thì nói tóm lại là thế này, điều này mình rất khó mà phân định được là cái nào là như thế nào, mà mỗi người phải tự chiêm nghiệm. Thì chính cái sự chiêm nghiệm đó là thiền, chính cái sự chiêm nghiệm để thấy ra được cái nào là cái thực xảy ra trong cái vận hành hoàn hảo của pháp, còn cái nào là cái tạo ra do cái bản ngã tham sân si của mình. Thì nó rất dễ thấy là điều nào mà đem đến đau khổ, điều nào mà đem đến tai hại, thì cái điều đó là sai, là nhận thức sai và hành động sai. Vậy thôi. Rồi bây giờ hết giờ, tuần sau mình sẽ tiếp.
Y đằng nô nhân ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nhà ta yô. Nô nhân ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nhà ta yô. Y đằng nô nhân ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nhà ta yô.
Tuần sau là ngày rằm tháng 7. Thì thầy hỏi ý kiến là các Phật tử có đi chùa đi đồ gì không, có cô cần nghỉ buổi giảng pháp rằm sáng bảy hay không, hay là vẫn tiếp tục? Tiếp tục rồi, thì tuần sau tiếp tục.